là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay mùng 5 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin mục điểm báo điện tử và bình luận quốc tế sẽ là phản ánh về hiệu quả đồng vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây, bây giờ là nội dung chi tiết.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, 10 tháng năm 2017, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn đạt 7.960 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, vốn đầu tư phát triển của khu vực nhà nước ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng, vốn ngoài nhà nước ước đạt trên 5.500 tỷ đồng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 255 tỷ đồng. Đến nay, các nguồn vốn được giao mới đạt trên 1.100 tỷ đồng. Cụ thể là kế hoạch vốn năm 2016 chuyển sang thực hiện năm 2017 đã giải ngân đạt trên 77 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt hơn 565 tỷ đồng, nguồn vốn trung ương giải ngân đạt trên 367 tỷ đồng và vốn ODA giải ngân đạt trên 218 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn đầu tư nước ngoài thực hiện cho các dự án chủ yếu và các hoạt động đền bù, san tạo mặt bằng, xây dựng nhà xưởng, mua sắm thiết bị.
Đến nay, tổng dư nợ của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Lục Yên đạt gần 371 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cuối năm 2016. Trong đó, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ, nên đơn vị chiếm 98,5% tổng dư nợ. Bên cạnh đó, ngân hàng còn chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, nên tỷ lệ nợ xấu của đơn vị thấp hơn so với mức cho phép. Từ nay đến hết năm, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lục Yên tiếp tục thực hiện các giải pháp về huy động vốn, cho vay các đối tượng khách hàng, phấn đấu đến hết năm 2017 đạt tổng dư nợ 733 tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái có thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm xã Nghị An, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, xã Yên Phú của huyện Văn Yên, nâng tổng số xã hoàn thành nông thôn mới toàn tỉnh lên 21 xã, chiếm 13,4%. Hiện tại toàn tỉnh còn 4 xã là Nghị An, Nghĩa Lợi, huyện Văn Chấn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên đã thẩm định xong, đang trình phê duyệt công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới và xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã hoàn thành hồ sơ để thẩm định. Toàn tỉnh còn có 8 xã đạt từ 16 đến 18 tiêu chí, 42 xã đạt từ 10 đến 15 tiêu chí, 76 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Nhằm phấn đấu có ít nhất 15 xã về đích nông thôn mới trong năm 2017, hiện tỉnh Yên Bái đang tích cực chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, tiếp tục tổ chức lồng ghép các nguồn vốn của chương trình 135, chương trình 30A, di dân tái định cư ra khỏi vùng thiên tai, chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn. Từ nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thẩm định, trình Ủy ban dân tỉnh quyết định công nhận các xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới theo kế hoạch.
Công an tỉnh vừa phối hợp với Học viện An ninh Nhân dân mở lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác đảm bảo an ninh trên lĩnh vực tôn giáo, an ninh trong vùng dân tộc và an ninh về các vấn đề xã hội khác. Qua 5 ngày, 117 học viên được học tập và nghiên cứu 3 chuyên đề gồm đảm bảo an ninh trên lĩnh vực tôn giáo, đảm bảo an ninh trên lĩnh vực dân tộc, đảm bảo an ninh trên lĩnh vực nông thôn. Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức cho học viên về tình hình hoạt động tôn giáo tại địa phương, về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Từ đầu năm 2017 đến nay, Hội Nông dân huyện Yên Bình đã phối hợp với Trạm khuyến nông huyện tổ chức 328 lớp tập huấn chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cho trên 10.000 lượt hội viên tham gia về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, kỹ thuật thâm canh cây bưởi, trồng nấm. Phối hợp với công ty Apatit Lào Cai triển khai dịch vụ cung ứng phân bón trả chậm vụ đông xuân được trên 700 tấn, giải ngân 75 triệu đồng cho 25 hộ tham gia dự án nuôi ong ở xã Phú Thịnh. Phối hợp với ngân hàng chính sách ủy thác cho trên 4.000 hộ nông dân vay vốn với dư nợ trên 100 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện còn vận động hội viên đóng góp trên 255.000 ngày công, làm mới 647 km đường giao thông nông thôn, đóng góp gần 6,3 triệu đồng tiền mặt, tham gia sửa chữa, nâng cấp trên 76 km đường giao thông liên thôn. Từ nay đến hết năm 2017, Hội Nông dân huyện Yên Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào nông dân thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn cho hội viên nông dân, tuyên truyền cho hội viên thành lập mới các tổ nhóm liên kết, hợp tác trồng rừng tại năm xã Văn Lãng, Cẩm Ân, Mông Sơn, Bảo Ái và Tân Nguyên.
10 tháng qua, toàn tỉnh đã xảy ra 145 vụ tai nạn giao thông làm 38 người chết và 167 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, giảm 32 vụ, giảm 4 người chết, giảm 41 người bị thương. Dự báo những tháng cuối năm, nhất là trong đợt nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao, vì vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra an toàn giao thông. Để phòng ngừa và hạn chế thấp nhất số người chết, người bị thương và số vụ tai nạn giao thông xảy ra, vì vậy, Ban An toàn Giao thông các huyện thị thành phố, nhất là lực lượng Cảnh sát Giao thông và Thanh tra Giao thông, sẽ tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm kéo giảm tai nạn giao thông xuống con số thấp nhất.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên nền kinh tế của Việt Nam tăng trưởng không phụ thuộc vào sự tăng trưởng của ngành khai khoáng. Như vậy, tăng trưởng tích cực và khá đồng đều ở cả ba khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Đồng thời, chất lượng tái cơ cấu nền kinh tế đã đạt được những kết quả ban đầu rất quan trọng. Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong phiên giải trình những vấn đề đại biểu Quốc hội ý kiến về tình hình kinh tế xã hội diễn ra trong tuần qua. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ, kết quả tăng trưởng đạt được không chỉ phụ thuộc vào một số ngành lĩnh vực, mà tăng trưởng đồng đều ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, các sản phẩm của nền kinh tế cả ba khu vực và có đóng góp của các sản phẩm, đặc biệt là ngành khai khoáng giảm mạnh như vậy mà chúng ta vẫn được tăng trưởng. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng thừa nhận, tăng trưởng kinh tế đạt cao song chất lượng tăng trưởng còn thấp, thể hiện ở hiệu quả đầu tư chưa cao. Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dịch vụ vẫn còn ít, công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm, giá trị gia tăng ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực còn thấp. Việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với việc lựa chọn mô hình tăng trưởng phù hợp còn chậm và lúng túng. Phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 đã kết thúc vào trưa ngày 2 tháng 11. Đã có 94 đại biểu Quốc hội phát biểu, 27 đại biểu tham gia tranh luận. Nhìn chung cơ bản, các ý kiến bày tỏ phấn khởi và đánh giá cao kết quả điều hành của chính phủ trong 10 tháng qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, nỗ lực của toàn dân và phấn đấu của cả hệ thống chính trị. Báo Tiếng Nói Việt Nam viết, ngoài những con số ấn tượng như đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu, thì điều mà các đại biểu tin tưởng là tinh thần phương châm của Đại hội Đảng về đổi mới toàn diện và đồng bộ đang được chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện bài bản, bước đầu đạt kết quả quan trọng. Một chính phủ kiến tạo phát triển liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân như lời tuyên thệ khi nhậm chức của Thủ tướng đang hiện hữu trong đời sống, dù rằng còn rất nhiều việc phải làm. Vui mừng về kết quả đạt được, song các đại biểu Quốc hội vẫn còn băn khoăn về nhiều vấn đề mà nếu không kịp thời tháo gỡ, sẽ là những thách thức lớn, không chỉ cho việc hoàn thành các nhiệm vụ trước mắt, mà còn là sự phát triển bền vững lâu dài về mọi mặt của đất nước. Làm việc với Thanh tra Chính phủ ngay ngày đầu tháng 11 năm 2017 này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc nhở, kết luận thanh tra phải kiên quyết, đúng sai rõ ràng, không biến trắng thành đen, biến đen thành trắng, xử lý chặt chẽ, có lý có tình, đúng pháp luật và rõ ràng. Đừng để sau kết luận thanh tra, nhân dân cán bộ công nhân viên đã được thanh tra mất niềm tin. Thông điệp cũng thể hiện quyết tâm của Chính phủ là yêu cầu không chỉ của Chính phủ mà còn là nguyện vọng, yêu cầu của xã hội, của người dân đối với ngành thanh tra. Báo Đại đoàn kết đặt ra câu hỏi là làm sao để việc thanh tra có chất lượng hiệu quả tối ưu, làm sao thanh tra phải là tai mắt của trên, bạn của dưới, như câu nói của Bác Hồ. Như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở, thanh tra cần phải minh bạch, khách quan, vô tư, thực hiện đúng quy chế làm việc của ngành, có cơ chế kiểm tra giám sát hiệu quả hoạt động. Kết luận thanh tra phải sát, đúng, chặt chẽ, không thể kéo dài gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong công cuộc phòng chống tham nhũng đang được đẩy mạnh với những cái lò đã được đốt nóng, với quyết tâm của Đảng, Chính phủ, với những con người mới đầy nhiệt huyết, người dân đã và đang có thêm nhiều kỳ vọng, niềm tin. Thưa quý vị và các bạn, sự việc một giáo viên mầm non công tác 37 năm khi về hưu nhận mức lương 1,3 triệu đồng một tháng đã gây sự chú ý của dư luận trong tuần qua. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải thích về trường hợp này, đồng thời cho biết còn hơn 3.000 người khác có mức lương hưu thấp hơn mức nêu trên. Vậy lương hưu thấp do đâu? Bên cạnh những trường hợp như cô giáo mầm non Trương Thị Lan, hiện có 3.228 người phải nhận mức lương hưu dưới 1,3 triệu đồng một tháng. Bà Đinh Thu Hiền, Phó trưởng ban thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong số này, hai nhóm đối tượng có mức lương thấp nhất là cán bộ xã không chuyên trách và đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Đinh Thu Hiền cho biết, cách tính lương hưu của người lao động được quy định rất rõ trong luật Bảo hiểm xã hội. Nếu người lao động đóng Bảo hiểm xã hội với mức thấp thì sẽ hưởng mức lương hưu thấp. Đóng bảo hiểm xã hội với mức lương cao thì hưởng lương hưu cao. Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng và thời gian đóng bảo hiểm xã hội là hai yếu tố quan trọng nhất trong việc tính lương hưu. Trước thực tế này, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung trao đổi về đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc dừng thực hiện khoản 2 điều 56 luật bảo hiểm xã hội về cách tính lương hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Theo cách tính này, thì nhiều lao động nữ nghỉ hưu trong năm 2018 sẽ hưởng lương hưu thấp hơn hẳn so với người có cùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội nghỉ hưu năm 2017. Số liệu thống kê tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2018 sẽ có khoảng 110.000 lao động nghỉ hưu, trong đó có khoảng 50.000 lao động nữ và 60.000 lao động nam. Theo cách tính của khoản 2 điều 56 luật bảo hiểm xã hội thì nam thiệt ít hơn vì nam có lộ trình 5 năm, còn nữ thì tính ngay. Vì vậy, trong 50.000 lao động nữ nghỉ hưu sẽ có khoảng 21.000 lao động nữ bị thiệt. Trong số đó có khoảng 4.000 lao động nữ thiệt nhiều nhất, khoảng từ 5 đến 10% lương hưu. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung cho rằng, Bộ sẽ có trách nhiệm tham mưu cho Chính phủ tính toán các giải pháp về việc dừng thực hiện khoản 2 điều 56 luật bảo hiểm xã hội, trong đó không để lao động nữ thiệt thòi, thực hiện có lộ trình, tạo điều kiện cho quỹ bảo hiểm xã hội ổn định và phát triển bền vững, không tạo ra những bức xúc trong xã hội. Để thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới, vấn đề bồi dưỡng đào tạo đội ngũ giáo viên hiện hành được nhấn mạnh không chỉ một lần trong các hội nghị, hội thảo của ngành giáo dục, trong đó vai trò của các trường đại học sư phạm là không thể thay thế. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định trong thời gian tới sẽ tập trung hoàn thành việc ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông, tiêu chuẩn lựa chọn giáo viên phổ thông cốt cán và cán bộ quản lý trường phổ thông cốt cán, khung năng lực giáo viên phổ thông các môn học đặc thù. Vấn đề lương thưởng, chế độ đãi ngộ dành cho giáo viên là một trong những yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với ngành giáo dục hiện nay để thu hút người giỏi vào sư phạm cũng như cải thiện đời sống cho giáo viên đang công tác, thậm chí những người đã về hưu. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết đang làm việc với Bộ Nội vụ, Tài chính để đưa vào luật giáo dục vấn đề thang bằng lương của các thầy cô giáo, đồng thời rà soát các chế độ chính sách để giải quyết một số vấn đề còn vướng mắc bất cập hiện nay. Thương hiệu được coi là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Bên cạnh những doanh nghiệp đang chú trọng nghiên cứu, định vị và phát triển thương hiệu, hiện vẫn tồn tại không ít doanh nghiệp không đánh giá đúng vai trò, thậm chí bất chấp các quy định của pháp luật cố tình trà trộn cung ứng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng ra thị trường nhằm kiếm lời bất chính. Điều đó không chỉ gây hại uy tín thương hiệu của doanh nghiệp mà còn tạo tâm lý khủng hoảng, mất niềm tin đối với người tiêu dùng, ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước. Với nhan đề gìn giữ phát triển thương hiệu Việt, báo Nhân dân viết, nhiều doanh nghiệp cho rằng do thương hiệu đã tạo dựng được nên họ có thể tự thay đổi vận mệnh của mình bằng những nhãn hiệu sản phẩm khác. Thế nhưng thực tế đã chứng minh không ít doanh nghiệp phải trả giá đắt khi nhãn hiệu sản phẩm đó không bán được, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn khiến khách hàng quay sang sử dụng chính sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ như hiện nay, việc các doanh nghiệp Việt xây dựng thương hiệu mạnh và gìn giữ bền lâu mang ý nghĩa sống còn đối với quá trình phát triển. Câu thành ngữ mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng, lưu truyền từ xưa vẫn luôn đúng trong mọi trường hợp.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế.
Tuần vừa qua, nước Mỹ và cả thế giới lại bàng hoàng trước vụ khủng bố bằng xe tải ở Manhattan, New York, Mỹ, đúng vào ngày lễ Halloween. Vụ tấn công khiến 8 người chết và 12 người bị thương là một trong số các vụ tấn công bằng xe tải đang xảy ra ngày một thường xuyên ở các nước phương Tây, cho thấy một phương thức tấn công vô cùng khó đối phó và ngăn chặn của những con sói đơn độc. Thống đốc bang New York khẳng định, đối tượng gây ra vụ tấn công khủng bố tại New York có mối liên hệ với tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Đối tượng được xác định là Saifullo Saipo, một công dân Uzbekistan 29 tuổi, sinh sống tại bang Florida, đã bị cực đoan hóa tại Mỹ. Các nhà điều tra đã tìm thấy một mảnh giấy ghi chú bằng tiếng Ả Rập bên trong chiếc xe tải. Trên đó, Saipov ghi rõ cam kết trung thành với IS và bức ảnh cờ của IS trên xe. Các nhân chứng cho biết khi lao ra khỏi xe, Saipov đã hô to câu Thánh Allah vĩ đại bằng tiếng Ả Rập. Đối tượng sau đó đã bị cảnh sát bắn bị thương và bị bắt giữ. Vụ đâm xe làm 8 người thiệt mạng và 11 người bị thương này là vụ tấn công đẫm máu nhất tại thành phố New York kể từ sau sự kiện 11 tháng 9 năm 2001. Giới chức Mỹ coi đây là một vụ tấn công khủng bố và đang điều tra theo hướng này. Trong số 8 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố có 5 người Argentina thuộc một nhóm 9 người bạn đang tham dự cuộc vui nhân kỷ niệm ngày tốt nghiệp đại học. Tổng thống Argentina đã bày tỏ sự đau buồn trước mất mát này. Vụ tấn công bằng xe tải và súng tại trung tâm thành phố New York, Mỹ vào đúng ngày Halloween khiến gần 20 người thương vong tiếp tục làm dấy lên quan ngại về nỗi lo khủng bố dưới hình thức sói đơn độc tại các nước phương Tây. Nghi phạm Saipov, một công dân Uzbekistan đang sinh sống tại bang Florida, Mỹ, đã lao xe bán tải vào tuyến đường dành cho người đi xe đạp và đi bộ ở khu vực Manhattan. Theo nhận định của giới phân tích, khả năng vụ khủng bố không liên quan trực tiếp tới tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, mà là hành động tự phát theo hình thức sói đơn độc. Như vậy là sau các vụ tấn công tại châu Âu, những phần tử khủng bố dưới hình thức sói đơn độc đang bắt đầu xâm nhập vào Mỹ. Hình thức tấn công bằng các phương tiện giao thông, đặc biệt là xe tải, đang trở thành mối lo rất lớn tại Mỹ, bởi việc thuê xe ở đây khá dễ và rẻ. Đây chính là vấn đề khiến giới chức trách đau đầu trong việc phòng ngừa khủng bố. Chống khủng bố là một mục tiêu tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ khi nhậm chức, ông Trump luôn chủ trương siết chặt nhập cư với lý do giữ nước Mỹ an toàn khỏi khủng bố. Đã có hàng loạt biện pháp về mục tiêu này, như hoãn nhận đơn xin tị nạn, cấm công dân một số nước Hồi giáo nhập cảnh. Vụ tấn công trên xảy ra, nhiều nguy cơ sẽ trở thành lý do khiến ông Trump thắt chặt hơn chính sách nhập cư trong tương lai. Trước nguy cơ tấn công khó lường từ các phần tử khủng bố đơn độc, không chỉ có giới chức, các chuyên gia an ninh mà tất cả người dân đều liên tưởng tới câu hỏi, làm cách nào để ngăn chặn chúng? Việc ngăn chặn tận gốc đòi hỏi rất nhiều chính sách, biện pháp được ban hành. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của các vụ tấn công bằng xe tải hay các kiểu tấn công tương tự của những con sói đơn độc. Vì thế, việc đề cao cảnh giác và các biện pháp kiểm soát an ninh có lẽ là cách duy nhất lúc này. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, song nhờ tăng cường nhiều giải pháp nên từ đầu năm đến nay, hoạt động của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên đã có sự tăng trưởng cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế giúp nông dân có điều kiện để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu.
9 tháng đầu năm nay tiếp tục bám sát định hướng của ngành và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên đã thực hiện kiên quyết nhiều giải pháp khởi tăng nguồn vốn để cho vay phục vụ phát triển kinh tế, đặc biệt là khu vực nông thôn. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện đạt trên 600 tỷ đồng, tăng gần 17% so với năm 2016. Trong đó, tiền gửi dân cư thực hiện đạt gần 587 tỷ đồng, tăng gần 29% so với năm trước. Đối với hoạt động đầu tư tín dụng đến hết 30 tháng 9, tổng dư nợ của chi nhánh đạt trên 976 tỷ đồng, tăng trên 13% so với năm trước. Chi nhánh cũng chú trọng mở rộng dịch vụ xuống các xã thị trấn, kịp thời nắm bắt về nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của người dân, đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng, không để khách hàng phải chờ đợi, thậm chí có nhiều nguồn vay được giải quyết nhanh chóng ngay trong ngày theo quy định. Anh Hoàng Văn Nguyên, xã Ngòi A, huyện Văn Yên khi làm thủ tục vay vốn nói:
"Về đến đây được các anh chị ngân hàng thì tạo điều kiện giúp đỡ và tạo điều kiện làm thủ tục nhanh gọn."
Luôn đứng trong top đầu của hệ thống về sự tăng trưởng, thời gian qua chất lượng tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên cũng không ngừng được tăng cao. Đến nay, nợ quá hạn của chi nhánh chỉ chiếm tỷ lệ 0,16% tổng dư nợ, thấp hơn tỷ lệ nợ quá hạn kế hoạch giao năm 2017. Để có sự tăng trưởng và phát triển ổn định, thời gian qua cùng với việc triển khai các giải pháp phù hợp trong hoạt động chi nhánh, đã chú trọng đổi mới phương cách giao dịch của cán bộ, hướng dẫn các thủ tục trong cho vay chi tiết và nhanh chóng. Chị Nguyễn Thị Hậu, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên khi đến giao dịch tại chi nhánh vui vẻ nói:
"Mình thường xuyên đến đây giao dịch với ngân hàng nông nghiệp này, mình thấy các cán bộ ngân hàng ở đây thì hướng dẫn các khách hàng rất là chu đáo, nhiệt tình, niềm nở, cởi mở. Và khi mình đi cũng như là mình đi rút tiền, để mình đi gửi tiền hay là đi vay tiền thì mình thấy rất là hài lòng đối với các cán bộ ngân hàng."
Cùng với hoạt động chuyên môn, chi nhánh đã không ngừng phát triển các dịch vụ tiện ích phục vụ nhu cầu của nhân dân, nhờ dịch vụ mới được triển khai đem lại hiệu quả cao. Để sớm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao và phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 15% một năm, trong thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên sẽ tập trung thực hiện tốt các giải pháp về huy động vốn, nhất là huy động từ dân cư, đảm bảo khả năng thanh khoản, tăng cường cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Chí, giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên nói:
"Phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội như hội nông dân, hội phụ nữ, tôi sẽ mở rộng cho vay thông qua cái tổ nhóm. Đây là cũng một cái kênh tín dụng mà rất an toàn mà nó cũng còn khả năng là để tăng trưởng mà nó cũng là bền vững. Và một cái nữa tôi sẽ đẩy mạnh cho vay cái tín dụng nông nghiệp nông thôn theo cái nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn đến các xã vùng sâu vùng xa đến các xã vùng sâu vùng xa để đảm bảo cái dư nợ nó phủ kín 27 xã thị trấn trên toàn huyện. Về công tác thì huy động vốn thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền thiết tỷ các sản phẩm, các tiện ích của ngân hàng, và một lần là tôi sẽ về cái giao dịch, mọi cái nâng cao cái chất lượng giao dịch phục vụ của các giao dịch viên để thu hút khách hàng đến sử dụng các tiện ích sản phẩm dịch vụ của ngân hàng và một số giải pháp khác, thì tôi nghĩ sẽ hoàn thành thắng lợi cái kế hoạch của năm 2007 đã đề ra.
Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên cũng quyết tâm không để phát sinh nợ xấu, áp dụng lãi suất cho vay phù hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh, triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích gắn kết với các sản phẩm truyền thống, nâng cao kỷ cương trong quản lý điều hành kinh doanh, tăng cường kiểm soát nghiệp vụ, góp phần cùng với cả hệ thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây. Những thông tin lý thú hấp dẫn diễn ra trên thế giới sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Thế giới đâu đây ngay sau đây.
Dùng nam châm hút 600 đinh sắt ra khỏi bụng bệnh nhân. Các bác sĩ phẫu thuật Ấn Độ vừa dùng nam châm để lấy 600 đinh sắt từ bụng của một người đàn ông có tên Dahia với thói quen nuốt vật lạ. Ông được gia đình đưa đến bệnh viện sau khi ông bị đau bụng cấp tính. Các bác sĩ đã sốc khi thấy ảnh chụp siêu âm với tổng cộng 600 đinh sắt trong bụng. Sau 2 ngày quan sát, họ quyết định dùng nam châm trong quá trình phẫu thuật hút đinh sắt ra khỏi bụng bệnh nhân. Rất may là không có chiếc đinh nào làm thủng dạ dày của ông, một bác sĩ phẫu thuật cho biết. Tháng trước gia đình bệnh nhân đưa cho chúng tôi xem ảnh siêu âm, tôi đã sốc khi thấy đinh trong bụng ông ấy. Chúng tôi quyết định phẫu thuật, điều này rất nguy hiểm vì bụng của ông đã phình to lạ thường và chưa đầy đinh. Nhưng rất may không có cái đinh nào xuyên thủng dạ dày. Chúng tôi cắt một phần dạ dày của bệnh nhân và dùng nam châm để lấy đinh ra, từng cái một. Còn 600 đinh trong đó, chúng tôi phải đảm bảo tất cả đinh ông nuốt phải được lấy ra. Để biết người đàn ông này bị tâm thần phân liệt, có thói quen ăn vật thể lạ, vì thế họ không bận tâm nhiều đến công việc ông ăn gì, họ cũng không hề biết ông ấy lấy đinh ở đâu để ăn. Giáo viên Trung Quốc dùng 50 tấn thép làm tàu sân bay dài 33 mét. Một giáo viên tên Ha Dinh ở Trung Quốc đã xây dựng mô hình khổng lồ của tàu sân bay Liêu Ninh trong hơn 10 tháng. Ha Dinh đã xây dựng mô hình tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc với chiều dài 33 mét với sự giúp đỡ của một nhóm thợ xây và kỹ sư địa phương. Giáo viên Ha theo công trình này thì sẽ sử dụng hơn 50 tấn thép và là mô hình tàu sân bay lớn nhất ở Trung Quốc. Với thiết kế 3 tầng, mô hình tàu sân bay Liêu Ninh có đủ không gian cho các hoạt động giáo dục và giải trí của học sinh. Giáo viên Hà cho biết anh rất thích làm mô hình và đã được lãnh đạo nhà trường nơi anh giảng dạy cho phép xây dựng mô hình của tàu sân bay Liêu Ninh. Nhưng anh không tiết lộ chi phí xây dựng. Mô hình được sơn màu đặc trưng của Hải quân Trung Quốc và một bong được thiết kế với nhiều đặc điểm giống với tàu sân bay. Giáo viên Hà cho biết anh dự định sẽ tạo thêm một số mô hình máy bay chiến đấu J-15 cũng như bệ phóng tên lửa và nhà chứa máy bay. Giày cao gót đắt nhất thế giới trị giá 15 triệu đô la Mỹ. Nhà thiết kế người Anh Wingham đã làm ra chiếc giày cao gót được bọc bằng kim loại quý và đá hiếm với giá bán lên tới 15 triệu đô la Mỹ. Wingham nổi tiếng với những sáng tạo quyến rũ, đã làm việc cho nhiều người nổi tiếng, hoàng gia cũng như những người thuộc tầng lớp giàu có trong sự nghiệp của mình. Cô được biết đến như một nhà chế tác các trang phục đắt nhất thế giới, từng làm ra một chiếc váy gắn 2.000 viên kim cương, trong đó có cả 3 viên kim cương đắt đỏ nhất thế giới. Giá trị của chiếc váy là 15,5 triệu đô la Mỹ. Hai chiếc bánh vỏ bọc kim cương cho một khách hàng ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với giá 64 triệu đô la Mỹ. Đôi giày hoàn hảo gồm một viên kim cương hồng là 3 carat, một viên xanh nước biển 1 carat, mỗi viên trị giá 128.000 đô la Mỹ, cùng 4 viên kim cương 3 carat hoàn hảo không tì vết, và bộ kim cương 1.000 viên bọc kim sắp xếp trên các chi tiết tạo hình một chiếc bánh. Giày có khóa kéo bằng vàng, da phủ vàng 24 carat, chỉ khâu bằng vàng 18 carat. Bên trong đôi giày được trang trí bởi lớp ren bằng vàng. Để tạo ra một sự tương phản nhẹ, đôi giày được đính thêm một bông hồng vàng. Đôi giày sang trọng được đặt bởi một gia đình không nêu tên ở Dubai nhằm đánh dấu một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt. Là đời mũi biết mọc răng. Một người phụ nữ 57 tuổi ở Trung Quốc vẫn luôn nghĩ rằng mình bị viêm mũi cho đến khi phát hiện sự thật là trong mũi có răng. Chiếc răng đã tồn tại ở đó hàng thập kỷ. Bệnh nhân Xia cho rằng mình bị viêm mũi nặng dẫn đến thường xuyên chảy máu mũi. Cô không ngờ rằng nguyên nhân của việc chảy máu mũi là hoàn toàn khác hẳn. Kết quả xét nghiệm tại một viện ở tỉnh Hồ Nam lại cho kết quả đáng kinh ngạc. Bác sĩ cho biết, kết quả chụp quét cho thấy có bóng của một vật dày ở khoang mũi phải. Chúng tôi cứ nghĩ đó là một vật thể lạ nào đó hay cục đá. Thế nhưng khi phẫu thuật, các bác sĩ đã tìm thấy cả một chiếc răng trưởng thành, hoàn chỉnh, có cả chân răng sau khi cẩn thận lột lớp màng trong mũi ra. Đây là một hiện tượng răng thừa khiến răng bọc ngẫu nhiên ở nhiều nơi trên mặt. Hiện tượng này xảy ra từ khi trẻ mới sinh. Các bác sĩ cho rằng chiếc răng của cô Xia đã mọc từ khi cô còn trong bụng mẹ. Hiện tượng này khá hiếm với chỉ 20 ca được ghi nhận ở Trung Quốc. Bé gái may mắn được 3 con sư tử giải thoát khỏi những kẻ bắt cóc. Một bé gái 12 tuổi người Ethiopia đã may mắn được giải thoát khỏi những kẻ bắt cóc và người hùng trong vụ giải cứu này là 3 con sư tử. Những con sư tử đã tình cờ xuất hiện ở địa điểm giam giữ cô bé và khiến những kẻ bắt cóc hoảng sợ bỏ chạy. Những con sư tử không ăn thịt mà còn bảo vệ cho cô bé. Bé gái bị một số đối tượng bắt cóc khi đang trên đường tới trường. Gia đình của bé rất hoảng loạn khi con họ bị mất tích trong một tuần. Bé gái bị những kẻ bắt cóc đánh đập dã man và còn bị bắt kết hôn với một tên trong số chúng. Một sĩ quan cảnh sát cho biết, những con sư tử canh giữ bé gái cho tới tận khi chúng tôi tới giải cứu. Những bé gái bị bắt cóc thường bị hãm hiếp và ép kết hôn. Những con sư tử đã giúp bé tránh được một tấm thảm kịch. Theo chuyên gia về động vật hoang dã cho biết, những con sư tử có thể đã nhầm lẫn tiếng khóc của cô bé với tiếng kêu của một con sư tử đực nên chúng đã không ăn thịt bé gái. Cảnh sát địa phương cho biết bé gái đáng thương bị nhiều vết xước trên cơ thể, bị tổn thương tâm lý nặng và hiện đang được điều trị trong bệnh viện.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Thông báo: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là một trong những trung tâm y học hàng đầu của quân đội và quốc gia, với hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị y tế tiên tiến hiện đại nhất trên thế giới và các nước trong khu vực. Trước nhu cầu khám chữa bệnh toàn diện phục vụ theo tiêu chuẩn 5 sao, Bệnh viện 108 đã triển khai khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu. Công trình bao gồm tổ hợp khám và điều trị hoàn chỉnh, kết nối hệ thống hạ tầng của bệnh viện, tạo ra khu khám bệnh và phẫu thuật hiện đại. Đến đây, bệnh nhân sẽ nhận được sự phục vụ nhanh chóng toàn diện từ khám, tư vấn, xét nghiệm, phẫu thuật và điều trị. Đặc biệt, bệnh nhân có thể chọn bác sĩ mổ, thời gian mổ theo ý mình và hưởng những tiện ích như khách sạn 5 sao khi nào điều trị. Liên hệ: khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện 108, số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, hotline 0971 830 166.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa, Hồng Phượng, Chí Công và kỹ thuật viên Thanh Hường xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.